Đọc Gioan chương 11, anh chị em biết đây là một câu khó chịu, câu hỏi này hết sức khó chịu. Đọc Gioan chương 11 câu 4 đến 7, tại sao Đức Giêsu lại không trở lại Giu-đê đấy ngay lập tức đấy, bởi Giu-đê là chỗ Bê-ta-ni-a, là gần Giê-ru-sa-lem đấy. Vâng, Giu-đê ngay lập tức à, hay là trở lại Bê-ta-ni-a ngay lập tức để chữa cho anh Lazaro, dù Đức Giêsu là rất quý anh ấy, tại sao lại không quay trở lại ngay lập tức ạ? Đấy, cái câu hỏi là khó chịu lắm ạ. Vâng, tôi thích nghe.
Gioan chương 11 câu 4 đến câu 7. Nghe vậy, Đức Giêsu bảo: bệnh này không đến nỗi chết đâu, nhưng là dịp để bày tỏ vinh quang của Thiên Chúa. Qua cơn bệnh này, Con Thiên Chúa được tôn vinh. Đức Giêsu quý mến cô Marta cùng hai người em là cô Maria và anh Lazaro. Tuy nhiên, sau khi được tin anh Lazaro lâm bệnh, người còn lưu lại thêm hai ngày tại nơi đang ở. Rồi sau đó, người nói với các môn đệ: nào, chúng ta cùng trở lại miền Giu-đê. Thưa Cha, vì Chúa Giêsu biết rằng bệnh này chưa đến nỗi chết, và cái bệnh này dù thế nào Cha, Đức Chúa Giêsu biết trước là cái dịp này là để Chúa tỏ vinh quang của Chúa.
Tỏ vinh quang của Chúa. Vâng. Bệnh này để tỏ vinh quang của Chúa bằng cách thế nào?
Là Chúa cho kẻ chết sống lại Cha.
Tức là bằng cách cho anh ấy chết chứ gì?
Cho anh Lazaro chết rồi. Đầu tiên Chúa nói thì các môn đệ tưởng là Chúa nói là anh Lazaro ngủ thôi.
Ngủ.
Nhưng Chúa Giêsu nhấn mạnh anh Lazaro đã chết. Rồi Chúa từ dựa cái câu chuyện này để Chúa tỏ vinh quang, để cho biết Chúa là sự sống và là sự sống lại.
Vâng, nhưng mà anh đi hơi nhanh đấy. Tức là hỏi lúc mà mấy người đến báo Đức Giêsu thì Lazaro đã chết chưa? Chết chưa? Chưa mới đến báo chưa kìa. Báo mới nói thầy.
Thưa người... con nghĩ là chết rồi cha. Tại vì mình nghe thì nó chưa chết, nhưng mà luận lại á thì Đức Giêsu ở có 2 ngày à. Mà Chúa Giêsu mà lúc tới thì cô Marta nói là em con ở trong mùa 4 ngày rồi. Thế mình luận theo logic của nó.
Tôi đang hỏi là lúc đến báo thì chết chưa? Chưa. Lúc đến báo thì nếu chết rồi còn báo thì nó, đến báo là thì lẽ là đến báo thì nói.
Nhưng mà cha, con nghĩ lúc anh báo thì họ báo vậy. Nhưng mà theo mình cứ logic mình nói là Chúa Giêsu ở có 2 ngày thôi. Ở có 2 ngày thôi mà khi trở lại có 3 cây số mà nó gần mà trở lại thì Chúa ông Lazaro ở trong mùa 4 ngày rồi.
Không, tức là không tức là rắc rối nhỉ. Ôi. Tức là như thế này, đấy lúc mà đến thì theo tôi hiểu là chưa, bởi vì nói là đại thầy, người yêu của thầy, người thầy quý mến thì đang đau nặng đấy. Và nếu anh đọc sau anh này còn thấy rằng cả hai chị em đều than phiền Đức Giêsu về một điều, đó là gì? Nếu mà thầy ở đây thì em con không chết. Hay nếu cái khác, nếu mà thầy vừa nghe mà thầy về ngay ấy thì có lẽ là chưa, bởi vì lúc về là nó là 4 ngày đấy, mà có khi đi đường á đấy, về là 4 ngày nhé. Nên nhá, Đức Giêsu được đến báo đấy rồi, thôi không về, cứ ở lại, thế ngày làm luôn cho 2 ngày nữa đấy, ở đấy ngày ở 2 ngày, rồi sau đó cái đường xa chứ không phải bạn không ngày đi về xa rồi, mà ngày đi về từ dưới Galilee, ngày đi về lên phía bắc đấy, thế thì ngài đi xa đấy, thế thì không ở lên trên, đọc câu trên thì mới thấy là Đức Giêsu đã đi về vùng gì ấy nhỉ, anh chị em không thấy ngài đi về đâu ơ kìa, rõ như thế ngài đi đâu đấy, vượt qua này, không có chỗ nào để nói cho biết rằng là Đức Giêsu đã đi về đâu nhỉ. Sao tôi nhớ rõ là có cái chỗ nào câu 40 à?
Thưa Cha, chương 10 câu 40.
Đấy, tôi nhớ đúng rồi, nó phải trước chương, đúng rồi đó. Chương 10 câu 40 này, Đức Giêsu lại đi ra đi sang bên kia sông Giô-đan, đến chỗ trước kia ông Gioan làm phép rửa. Đấy, thế là nói chung là cái chỗ này là rất là đấy, thế thì cũng xa. Thế thì ngài cần có thời gian ngài đi về. Đấy. Mà như thế là ngài đi như vậy cũng 2 ngày ấy nhỉ. Đi có vẻ cũng tới 2 ngày ấy. Thế cộng thêm với gì nữa đấy thì chết 4 ngày rồi đấy, lúc về thì chết 4 ngày, ngày ở lại 2 ngày, ngày đi về 2 ngày, nên lúc về là hết 4 ngày Vâng, chứ nếu không thì lúc đó cái môn đệ mà đến cái sai người đến nói thì người ta phải nói với như thế này: thưa thầy, thầy về ngay để dâng lễ an táng của em con, đúng không? Chứ nay về, nay báo để về mà chữa chứ. Vâng, thì được rồi. Thế bây giờ câu sau của anh trả lời được, anh ấy trả lời là: đấy thì tại sao Chúa Giêsu lại không chịu về ngay? Câu hỏi của tôi là khó chịu lắm đấy. Tại sao lại không về ngay để chữa cho người ta mà lại lần khân như thế? Lần khân 2 ngày là coi như thua rồi. Đấy, đấy, là coi như đấy, đấy thì mặc dù là có lẽ là cũng chết 4 ngày thì cũng chết ngay sau đó rồi. Có về chắc cũng không kịp. Anh em đồng, anh đồng ý không? Nếu theo lý luận như vậy, nếu như đang ở thêm 2 ngày rồi về nhà thì nó chết 4 ngày, như thế thì cuối cùng cũng là chết rất nhanh. Đấy, nhưng mà dù sao thì người ta vẫn cứ kêu, hai cô chị em đều kêu là thầy mà ở đây thì không có chuyện xảy ra. Nhưng mà tôi hỏi anh chị em là câu hỏi đơn giản: tại sao Đức Giêsu nghe tin như thế lại không về ngay, lại về ngay mà chữa bệnh? Tại sao? Đấy, thế thôi. Vâng.
Thưa cha, Đức Giêsu biết trước rằng người phải làm dấu lạ cho Lazaro sống lại. Và Đức Giêsu biết rằng chính dấu lạ này người sẽ bị đóng đinh. Vì câu người nói là sau cơn bệnh này con Thiên Chúa sẽ được tôn vinh. Tôn vinh có nghĩa là đóng bị đinh. Đóng đinh.
Tôn vinh, ở ghê thiệt. Tôn vinh là bị đóng đinh. Tức là như thế là, nhưng mà câu hỏi rất rõ, tức là đối với chị thì là tại sao Đức Giêsu lại không về ngay, là vì chị nói lại thêm một chân rõ hơn. Tại sao lại ở lại thêm mà không đi ngay?
Tại vì Đức Giêsu biết rằng anh Lazaro phải chết và Chúa Giêsu sẽ làm dấu lạ trong biến cố này.
Tức là biết anh như thế nào cũng phải chết.
Dạ,
rồi sẽ thế nào mình cũng làm cho anh ta sống lại.
Vì cái biến cố này sẽ làm chấn động nhờ nhóm Pharisêu và các thượng tế. Và rồi, chính vì cái biến động to lớn này và họ quyết định phải dứt khoát giết Chúa Giêsu.
Vâng.
Cho nên Chúa Giêsu mới nói sau cơn bệnh này con Thiên Chúa sẽ được tôn vinh.
Vâng, cũng hay đấy ạ. Tôi cũng thích cái câu trả lời.
Con nghĩ là vì Chúa Giêsu muốn ban cho anh Lazaro một ơn lớn hơn, đó là không phải là chữa lành anh mà làm cho anh sống lại, và điều này làm cho con Thiên Chúa được tôn vinh.
Nhưng mà người ta phải khóc ấy, gì nữa, nếu cứ sống hẳn như vậy đỡ phải khóc, đỡ phải chôn ấy chứ, đúng không? Đỡ làm lắm tang, đỡ dạ. Tốn.
Vâng. À, thưa cha, con muốn ngược lại chút xíu cái đoạn văn này, là lên chỗ của sứ mà Giáo An chương 10 câu 22 cho đến câu 39, là Đức Chúa Giêsu xưng mình là con Thiên Chúa. Xưng mình là con Thiên Chúa thì cái việc Chúa Giêsu chần chừ mà cho anh Lazaro chết và để cho sống lại đó, thì Chúa Giêsu muốn chứng tỏ cho mọi người rằng Chúa Giêsu cũng là con Thiên Chúa thật, tại vì chỉ có vị Thiên Chúa làm chủ sự sống. Mà nếu để cho một người sống lại thì là phải là Thiên Chúa.
Hiểu rồi, tức là nếu mà về nhanh, về sớm
thì chữa bệnh thì bình thường thôi,
thì Chúa vẫn chữa, không dạ, vâng. Kinh khủng lắm.
Dạ, vâng.
Nhưng một người chết rồi mà chữa thì như thế
là chứng tỏ
nổi hơn.
Dạ vâng,
nổi
chứng tỏ
hơn.
Cái việc Chúa Giêsu xưng mình là con Thiên Chúa
là nổi hơn,
là đúng như vậy.
Như vậy là Chúa Giêsu thì thích nổi.
Dạ không, tại vì cũng một cách Chúa Giêsu củng cố niềm tin cho các môn đệ và làm chứng cái lời Chúa Giêsu nói, Chúa Giêsu xưng mình là con Thiên Chúa mà cơ.
Vâng, cảm ơn chị, tức là cũng cố gắng lắm ấy. Vâng. Có ai còn muốn thêm người cuối không ạ?
Thưa cha, con nghe cái phong tục của người Do Thái là nếu mà chết 4 ngày thì mới là người ta mới tính là chết thật. Cho nên là con nghĩ là khi Chúa Giêsu chần chừ, đó cũng là vì cái văn hóa của người Do Thái như vậy.
Tức là gì? Tức là cố ý cho chết thật rồi mới về. Cố ý cho chết thật rồi về. Lạy Chúa ơi, đấy. Tức nói vì anh chị em biết tại sao tôi bảo câu này là câu khó đấy. Bởi vì coi chừng có nguy cơ là chị nói là, thấy không, Chúa Giêsu đi tìm vinh quang cho mình, tìm vinh quang cho mình, cứ để cho người ta chết như thế, cho người ta, vâng, đó, đại khái vậy thôi.
Thưa cha, con có thắc mắc cái câu này. Chúa Giêsu nghe vậy, Đức Giêsu bảo bệnh này không đến nỗi chết đâu. Nhưng mà thực tế thì Lazaro chết. Thì con nghĩ Đức Giêsu phải biết, chắc chắn là Ngài phải biết là anh Lazaro chết hay không chết qua cái cơn bệnh này. Nhưng mà con nghĩ Đức Giêsu muốn cái anh Lazaro này thực tế ra, nếu anh Lazaro này đau nặng thì thực tế lúc thời đó vẫn có những thầy thuốc có thể chữa lành cho anh Lazaro. Còn đối với Chúa, cái việc chữa lành cho anh Lazaro là việc nhỏ xíu, nhưng mà Chúa Giêsu muốn để cho anh Lazaro chết, và từ trước tới giờ chưa ai có khả năng làm cái việc phục sinh anh Lazaro từ cõi chết sống lại, mà việc đó chỉ có thể Đức Giêsu là con Thiên Chúa mới thực hiện được. Và từ đó cái vinh quang của Thiên Chúa được tỏ hiện nơi Đức Giêsu. Cũng như chị Phượng cũng nói cái câu là qua cơn bệnh này, con Thiên Chúa là Đức Giêsu Kitô sẽ được tôn vinh, là sau cái chết của anh Lazaro là một cái nguyên nhân gần nhất để những người Do Thái tìm cách giết cho bằng được Đức Giêsu. Và khi đó Đức Giêsu được tỏ hiện vinh quang. Con xin hát.
Vâng, cảm ơn anh chị em. Thôi chắc ngừng lại cái câu trả lời này. Còn nói thêm nữa hả? Đây thôi, người cuối cùng. Vẫn còn người nữa, hai người.
Dạ, theo con đó là Chúa Giêsu chờ coi ý của cha là như thế nào, mà ngài biết là chắc giờ của ngài chưa đến, cho nên là ngài chưa có về để chữa cho Lazaro.
Vâng, cũng là một ý hay đấy. Vâng, rất đơn giản. Ý này đơn giản hơn mọi ý từ nãy giờ.
Thưa cha, con nói trong có cái câu trong thầy mừng cho anh em vì thầy đã không có mặt ở đó để anh em tin, bởi vì Chúa Giêsu sắp sửa làm một cái việc là một cái việc truyền cho Lazaro sống lại. Tại sao khi Lazaro chết ngài mới dự định thăm anh? Đó là nó nằm ở trong chương trình của ngài. Vì đối với Đức Giêsu chết là một quy luật, qua việc để cho Lazaro chết và sau này chính Đức Giêsu cũng chết, nói lên rằng mọi người đều phải chết. Cái chết nói lên sự giới hạn của con người, và cái những gì Chúa làm là cũng theo ý của Chúa Cha nữa. Chúa Cha yêu thương Chúa Giêsu sâu đậm và mật thiết, nhưng Cha cũng đâu có giải cứu ngài khỏi đau đớn mà cái chết đâu. Trong giờ cùng cực nhất khi chịu sỉ nhục, thống khổ và chết trên cây thập giá, nếu Thiên Chúa là Cha ngàn người thì hãy cứu ngài đi, nhưng Cha đâu có cứu ngài đâu. Chúa Giêsu đã chết trong sỉ nhục và đau đớn, thì Thiên Chúa Cha đã cho ngài phục sinh vinh quang sau khi đã nhận lấy cái chết. Cho nên những mặt khải mấu chốt của biến cố phục sinh là Thiên Chúa là đấng cứu chuộc chứ không phải là đấng giải cứu. Xin hết ạ.
Vâng, cảm ơn chị. Vâng, thôi chúng ta nên ngừng lại. Mặc dù tôi đã nói là chính câu này là câu khó đấy chứ. Tôi nghĩ là cái câu này với cái câu lúc nãy là câu vui vì thế này. Đây thử lại anh chị em thử coi này nha. Thứ nhất là có người đến nói với Đức Giêsu: Thầy ơi, cái người mà thầy thương mến đang đau đó. Và anh chị em biết Đức Giêsu là hay chữa bệnh lắm, và chữa bệnh liền đó, đồng ý. Và ngay cả những ngày Sa-bát mà ngài cũng chữa bệnh mà. Tôi có nghe người ta hay nói là cứu bệnh như cứu hỏa, tức là như cháy nhà mà phải làm ngay chứ. Đấy thì nhất là đau này, đau nặng nữa mà lại có người lại những người mình thương thì lẽ ra phải về ngay chứ. Thành ra anh chị em biết cái gì mình không hiểu mình cũng phải nói là mình không hiểu, rồi từ từ rồi mình hiểu chút chút thôi, chứ mình không có thể sáng. Và Đức Giêsu ở đây, Thánh Gioan lại nói rằng là Đức Giêsu nói bệnh này không đến nỗi chết đâu. Tức là có thể là không chết đâu, không chết đâu, nhưng mà thực sự thì sẽ chết đấy. Và cái chết này đến do, có thể dưới góc độ nào đó là đến do từ cái việc Đức Giêsu ở lại, mặc dù cũng không chắc như vậy nhưng mà coi như vậy. Và ở đây Đức Giêsu nói mục đích của cái bệnh này không đến nỗi chết, nhưng mà thực sự thì là chết đấy. Và nhưng mà cái chết này là để bày tỏ vinh quang Thiên Chúa. Như vậy Đức Giêsu nghĩ đến vinh quang Thiên Chúa, và ngoài vinh quang Thiên Chúa thì ngài lại còn nói thêm, đó là con Thiên Chúa cũng được vinh quang. Mà còn thêm chữ này anh chị em ơi, qua cơn bệnh này hay đúng hơn là qua cái chết này, mặc dù không có nói rõ ra, mà đúng là qua cái chết này. Như vậy là như thế, có vẻ như theo tôi hiểu Đức Giêsu nói là bệnh này không đến chết, không đến nỗi chết, nhưng mà thực sự thì sẽ chết đấy. Và qua cái chết này thì Thiên Chúa được vinh quang và chính Đức Giêsu được vinh quang. Thì anh chị em hỏi tôi tại sao cha đặt câu hỏi này, bởi vì nếu nói như thế thì con người ngày nay sẽ rất chướng đấy. Anh chị em có hiểu không? Để cho một người chết, để cho mình được vinh quang thì còn ra làm sao nữa. Đấy, thấy không? Thiên Chúa đi tìm vinh quang cho mình. Có thể cứu được một người mà lại không cứu, để cho người đấy chết, để tìm vinh quang cho ông này, rồi tìm vinh quang cho ông này. Đấy, làm gì mà có sự như, làm gì mà ích kỷ đến cái mức như vậy, anh chị em? Khi tôi đặt câu hỏi này là bởi vì ngày xưa tôi đã bị vật vã với nó, chứ không phải là tự nhiên mà tôi vật vã đâu. Đấy, và lúc nãy chị đấy, chị Trác chị còn đọc một câu nữa, đó là thầy vui ở chỗ nào, câu mấy vậy đấy? Vâng vâng, đấy, thầy vui vì sao đó? Đấy đấy, đại khái như thế. Những câu thế là chướng lắm đấy, anh chị em hiểu không? Rất là dướng, thế thôi đấy. Thế thì câu hỏi của tôi đặt ra như thế mà dựa trên bản văn như thế là anh chị em thấy cũng khó trả lời ấy chứ, phải không? Nhưng mà vậy thì cụ thể thì tôi chỉ nói như thế này thôi. Đấy, lúc nãy có chị trả lời rằng là có khi Đức Giêsu thấy không phải là lúc mà Chúa Cha muốn mình làm điều đó, chưa đến lúc, thế thôi. Và cụ thể là trong trường hợp này, tôi bắt đầu từ từ thấy ánh sáng. Trong trường hợp này của anh Lazaro thì có khi hai cô chị của Lazaro thèm thuồng Đức Giêsu trở lại rất nhanh, để lúc nãy có nhiều người đã nói rồi, để chữa cho em mình khỏi bệnh. Đồng ý, đồng ý nha. Đấy là ước mơ của con người, ước mơ của con người. Nhưng có thể đơn giản rằng trong kế hoạch của Thiên Chúa thì ở đây không phải là chữa bệnh cho cái anh khỏi, cái một chuyện này nhỏ chuyện tôi cũng hay làm, mà Thiên Chúa lại muốn cho con của mình làm một điều lớn hơn. Lúc nãy có nhiều anh chị em đã nói rồi nghe, là muốn làm cho một người, xin lỗi, chết thối ra rồi mà sống lại. Không phải mới chết nha. Mới chết á là anh chị ấy biết sao, là ông Elia ngày xưa ông ấy cũng chữa được đấy chứ. Ông ấy nằm úp lên cái thằng bé đấy nào vào chuyện nó, bởi nó còn nóng hôi hổi. Nó mới chết đấy hạn thì nó còn chữa được. Anh chị em hiểu không nào? Đấy. Còn ở đây không ạ. Ở đây là lớn rồi. Và như thế đúng là cái việc mà Đức Giêsu làm như thế không hợp với con người. À, tôi thích cái chuyện này. Anh chị em đừng câu hỏi của tôi thích chuyện, tức là chúng ta có ý muốn của chúng ta và Thiên Chúa cũng có ý muốn của Thiên Chúa. Ý muốn của hai chị em giống như chúng ta vẫn xin nhiều ơn giống như vậy. Xin cho tôi được khỏi bệnh, em tôi được khỏi bệnh, xin thầy về lẹ lên. Nhưng không hẳn ý đó là ý của Thiên Chúa, không hẳn như vậy. Và Chúa nói thôi, lúc nãy chị Trác chị cũng nói một chút, và tức là không hẳn như thế. Và Chúa nói là không, cứ để đấy, và nghe chấp nhận để như thế, để thế là chết rồi, chết thối rồi. Và chính lúc đấy thì Thiên Chúa nói bây giờ thì tôi làm được rồi, bây giờ thì đến lúc tôi làm đấy. Và Thiên Chúa, anh chị em, cái câu này là khó, mà chỉ có cách trả lời là Thiên Chúa có ý của Ngài, thế thôi. Và Thiên Chúa không có cái bổn phận phải đi theo, chạy theo những ước muốn của chúng ta. Mà chuyện này là khó chịu lắm ấy. Suốt đời chúng ta trong tư cách như là người tín hữu, anh chị em còn gặp chuyện này rất nhiều lần. Vậy anh chị em luôn luôn xin ơn ấy, báo nên xin ơn Chúa phải là đây cái chỗ không nhỉ? Không, tôi có kiểu khác và Ngài có kiểu khác. Và cụ thể làm gì có hai chị em mà lại muốn em mình nó chết, chả có ai muốn như thế đâu. Nhưng mà Chúa không, tôi chấp nhận như vậy, được không? Đó, anh chịu không? Thế thì bây giờ phần này của tôi mới bắt đầu hay lên, đó là anh chị em hỏi này, thưa cha, như thế Chúa có ích kỷ không? Chúa có tìm mình không? Chúa cứ lúc nào cũng chu chu chấm chấm đi tìm vinh quang cho mình không? Đây là câu trả lời này hay này anh chị em. Thứ nhất là Chúa đã chấp nhận để cho anh này chết, đồng ý, nhưng đã cho anh sống, đồng ý. Và đấy là ước mơ của hai bà chị. Hai bà chị thì muốn thấy em ấy gì đó. Mặc dù là tôi đồng ý là họ phải trải qua dây 4 ngày tẻ tua, có đúng không nào? Nếu chết 4 ngày thì là thất vọng ê chề, và có lẽ giận Chúa trong bụng là giận lắm. Thì nó cứ vừa mới gặp Chúa rồi nói thầy mà không ở đây thì nó không có chuyện gì hết, thầy cứ đi thế, hay là thế cũng không chịu trở về ngay, bây giờ mới về, bây giờ mới về còn làm được cái gì nữa đấy, thế đấy chẳng hạn. Nhưng mà ở đây như vậy anh chị em thấy, thứ nhất là ước mơ của hai chị em là hoàn toàn bình thường. Để thì anh mới khỏi thì giờ là chết, giờ sống lại thì cũng khỏi vậy, điều thứ nhất. Điều thứ hai nữa, nếu ai nói với tôi, nói với chị em rằng Chúa như vậy là ích kỷ lắm á. Thì lúc nãy có nhiều người đã trả lời cho biết rằng Đức Giêsu không hề ích kỷ trong chuyện này, không hề ích kỷ, cứ đòi làm phép lạ để cho người ta mình được vinh quang rồi người ta tin mình. Đức Giêsu không hề ích kỷ, chỉ nói một câu là anh chị em biết ngay. Lúc nãy ông đã nói rồi, cái việc chữa hoàn sinh Lazaro này, cho Lazaro sự sống này, Giêsu phải trả giá bằng cái chết. Thế thôi. Thế thôi. Và anh chị em đừng quên thầy Tô-ma của tôi. Thầy ấy, các thầy đã nói với Đức Giêsu, Đức Giêsu nói thôi bây giờ tụi mình đi về, thì các thầy bảo ấy chết, sao thầy đi về lại cái chỗ này, người ta định làm thịt thầy mà thầy đi vòng về để làm gì ấy. Đức Giêsu không về ngay, vậy mà vẫn đi về cái chỗ mà đúng là chỗ chết của mình, chỗ đấy là Giê-ru-sa-lem, chỗ chết còn đâu nữa, và vẫn trở lại cái chỗ mà người ta có thể nuốt mình. Và cũng chính vì Đức Giêsu đã chữa bệnh cho anh này, hoàn sinh anh này, mà người ta lại càng bực hơn. Những người muốn giết Đức Giêsu là đúng là để thêm một cái cớ nữa, và có vẻ ghen tị, thấy người ta ùa theo Đức Giêsu, nhất là người ta còn tò mò đến xem cái anh này nó chết 4 ngày giờ mặt nó làm sao, nó có bị méo không. Mai 4 ngày là mặt nó méo rồi đấy, hư hỏng hết rồi, thế mà bây giờ lại sống như thế. Họ đến và như thế nếu quần chúng đông đảo hâm mộ, và như thế lại đưa đến Giêsu để kích người ban sự sống, thì chính người ấy sẽ bị giết vì đã ban sự sống. Đức Giêsu đã chữa cho anh này, hoàn sinh anh này với cái giá treo cổ, anh chị em thấy không? Đấy, thành ra tuy là mới đọc thì mình thấy có vẻ như là tìm vinh quang cho Chúa Cha này thế khác rồi, làm phép lạ này thì tiếng tăm hơn. Không ạ, đấy không phải là vấn đề. Vâng, thì đã chỉ nói với anh chị em, và anh chị em biết qua cái phép lạ này thì Đức Giêsu mới nói được câu này: thầy là sự sống lại và là sự sống. Đấy, và câu ấy trở nên đáng tin. Anh chị em hiểu không nào? Và bây giờ thì dễ chấp nhận hơn. Như vậy anh chị em thấy tôi phải nói câu này, bởi mấy câu sau nó cũng giống câu này, thành ra đỡ tốn giờ hơn. Vâng, như thế anh chị em thấy câu này tế nhị đấy nhé. Câu này tế nhị, bởi vì có những triết gia, có những người suy nghĩ họ không có thể chịu đựng được cái chuyện là để cho một người chết để cho người khác được vinh quang, họ không chịu được cái đó, đối với họ là không thể chấp nhận được.